This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Chào quý khán khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Saigon, được phát thanh qua hai làn sóng, 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thu Hương ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Dạ, Trọng Nghĩa từ miền Nam California. Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay thưa quý vị là 72 độ tại miền Nam California, thành phố Garden Co. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 89 cho đến 90 độ và thấp về đêm là 67 độ. Và gió Tây Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Xin được trở lại với thời tiết tại Dallas.
Dạ vâng, thương từ Dallas xin kính chào quý thính giả của hai miền. Chào chú Huy Cường, anh Trọng Nghĩa và Quỳnh Anh. Nhiệt độ hiện tại ở Dallas đang là 87 độ và cao nhất ngày hôm nay là 100 độ và thấp là vào tối nay là khoảng 77 độ mà thôi. Thì hôm nay có khoảng tới 30% cơ hội mưa từ đây cho đến chiều đó thưa quý vị. Và ngày mai thứ sáu thì nhiệt độ cao là 96 và thấp là 75 và dự báo là có tới 40% cơ hội mưa cho Dallas vào ngày mai. Và trở lại với thành phố Houston, thưa Quỳnh Anh.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn chị Thu Hương và chú Trọng Nghĩa về bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Thưa quý vị, tại Houston hiện nay thì ngày hôm nay bầu trời Houston có nhiều mây, len lỏi một chút xíu nắng mà thôi. Hôm nay có 20% cơ hội mưa, nhiệt độ hiện tại là 91 độ, với gió thổi ở hướng Tây Nam ở vận tốc 7 dặm một giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 95, thấp nhất là 79. Tương tự vào ngày mai, cao nhất cũng vẫn là 95, thấp nhất vẫn là 79. Tuy nhiên, cơ hội mưa tăng lên thêm 10%, thành ra có 30% cơ hội mưa kèm theo dông bão vào ngày thứ Sáu ngày mai. Thứ Bảy và Chủ nhật là hai ngày cuối tuần vô cùng ướt át tại Houston, có tới 50% đến 60% cơ hội mưa kèm theo dông bão. Nhiệt độ dao động từ 91 đến 93 cho hai ngày vào ban ngày và thấp nhất giữa mức 70 đến 72 vào ban đêm. Khá là mát mẻ so với những ngày vừa qua. Và đó là bản tin thời tiết của thành phố Houston và vùng phụ cận cũng như là ba miền. Và để mở đầu phần thời sự buổi trưa là bản tin đầu tiên của chú Trọng Nghĩa.
Dạ, thưa quý vị, truyền hình nhà nước ở Syria đã loan báo là một quả bom đã nổ gần một khách sạn ở các nơi quan sát viên Liên Hợp Quốc cư ngụ ở Damascus, làm cho ba người bị thương. Bản tin cho biết là vụ nổ hôm thứ Tư do một quả bom đặt trong một xe vận tải chở nhiên liệu gây nên. Thứ trưởng Ngoại giao Syria là Faisal Megdad nói rằng không ai trong số các quan sát viên của Liên Hợp Quốc bị thương trong vụ nổ này. Ông Megdad cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình Syria vào ngày thứ Năm, vài ngày trước khi thời hạn của phái bộ quan sát kết thúc vào ngày 19 tháng 8 tới đây. Báo People's Daily của Trung Quốc hôm thứ Tư đã chỉ trích các nước phương Tây vì đã đề cập đến khả năng thực hiện một vùng cấm bay ở Syria, và họ cho rằng những lời bình luận như vậy hủy hoại nỗ lực làm trung gian của Liên Hợp Quốc và sẽ làm tổn hại đến sự đoàn kết của Hội đồng Bảo an. Trung Quốc đã cùng nước Nga phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó có đe dọa Syria với các biện pháp chế tài vì đã sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại thường dân. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đang tiến hành một hội nghị thượng đỉnh ở Mecca sau khi đồng ý sẽ đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của Syria trong nhóm. Bộ trưởng Ngoại giao Iran, một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Syria, nói rằng nước ông sẽ không bao giờ chấp thuận đề nghị này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta vào hội đồng tuần này nói rằng ông tin là Hoa Kỳ có thể thực thi vùng cấm bay, nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Ông Panetta cũng nói rằng Iran đang tìm cách phát triển và huấn luyện du kích quân ở Syria để thay mặt cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại phe nổi dậy. Xin được trở lại với thân thương ở Dallas.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, một giới chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc tuyên bố người thay thế ông Kofi Annan trong tư cách đặc sứ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đặc trách Syria phải đối mặt với một công tác không thể hoàn thành được. Nhưng đại sứ Pháp là ông Gerard Araud, người đang làm chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng này, nêu ra rằng Liên Hiệp Quốc có thể phục vụ trong tư cách một kênh trung lập cho các cuộc thương thuyết có thể diễn ra. Ông Geran Arau nói rằng bất cứ ứng cử viên nào của chức vụ đặc sứ hòa bình ở Syria đều phải đối mặt với một hội đồng bảo an chia rẽ sâu xa và không có triển vọng và không có triển vọng tức thời nào cho một cuộc chuyển tiếp chính trị. Theo ông Arau, điều đó khiến cho công tác gần như là một sứ mạng không thể hoàn tất. Và ông cũng nói rằng ông hiểu lý do vì sao mọi người do dự khi đảm nhận vai trò đặc sứ hòa bình ở Syria. Nhưng ông bày tỏ hy vọng rằng tình huống sẽ thay đổi. Ông Arau cũng nhân danh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gửi lời phân ưu đến chính phủ Bangladesh và một gia đình, một cảnh sát viên bị sát hại hôm Chủ nhật khi đang tham gia một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Phi Châu tại vùng Darfur ở Sudan. Một cảnh sát viên khác cũng bị thương vong trong cuộc tấn công của những kẻ tấn công không rõ là ai. Và được biết là Hội đồng Bảo an đã kêu gọi chính phủ Sudan đã nhanh chóng điều tra vụ việc và đưa các thủ phạm ra trước công lý. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang tình hình chiến sự ở bên Afghanistan thì một bản tin giáo Reuters đánh đi từ thủ đô Kabul cho biết rằng 11 người đã bị tử thương khi một chiếc trực thăng loại Black Hawk đã bị rơi tại miền nam của Afghanistan. Trong số 11 người này thì có 7 quân nhân Hoa Kỳ và 3 người khác thuộc lực lượng Afghan. Đó là theo lời của phát ngôn viên NATO cho biết như vậy. Và nguyên nhân của vụ máy bay rớt này mà tất cả các giới chức của phía bên Afghan thì đã cho biết rằng xảy ra tại vùng Shawali ở phía nam tỉnh Kandahar, là nơi đã từng xảy ra rất là nhiều những cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng NATO và các lực lượng Taliban. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc bắn rơi chiếc trực thăng này. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những cái sự việc mà Taliban luôn luôn làm như vậy và vẫn còn đang trong vòng điều tra. Chưa biết có phải là vì bị bắn rơi từ hỏa lực ở dưới đất hay là tại vì lý do trục trặc kỹ thuật hoặc là vì lý do thời tiết. Và chiếc trực thăng này thì đang ở trên đường đi tiếp vận cho một tiền đồn cũng tại ở vùng này. Và theo lời của phát ngôn viên NATO cho biết rằng tất cả mà chỉ có 7 quân nhân Hoa Kỳ ở trên chiếc máy bay này là đã mang đến con số người tử thương của những người dân sự Afghanistan đi theo lực lượng quân lực Hoa Kỳ lên đến 63 người ở trong tháng này. Trở lại với quý nhắc.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, trở lại với khu vực của Lebanon, thì ngày hôm nay, những tay súng dòng người Shiite tại Lebanon đã thực hiện hàng chục vụ bắt cóc trong mục đích trả đũa việc một nhân vật, chức vụ cao cấp, người Lebanon bị lực lượng đối lập bắt giữ tại Syria cách đây 2 ngày. Tình hình bất ổn đang gây lo ngại bạo lực tại Syria. Nhiều người nghĩ rằng sẽ lan tràn qua Lebanon, bắt buộc nhiều quốc gia vùng vịnh yêu cầu công dân của họ phải rời khỏi Lebanon ngay lập tức. Theo những thông tin đến từ khu vực của nước ngoài, thì có ít nhất 20 người bị bắt cóc tại thủ đô Beirut của Lebanon, và trong số đó thì có một người Thổ Nhĩ Kỳ, một người Saudi Arabian và một số người Syria. Những thành viên thuộc bộ tộc Medak, thuộc về một phần tử của những dòng người họ Shiite quyền lực nhất tại Lebanon, cho biết những vụ bắt cóc nhằm vào việc đáp trả một thành viên của tổ chức Medak bị phe đối lập bắt giữ tại Damascus, chính tại thủ đô Syria trong ngày 13 tháng 8 vừa qua. Và theo lời của phe đối lập thì nhân vật này có mối liên hệ với phong trào Hezbollah, nhưng mà bên phía đảng Hezbollah cũng như là bộ tộc Medak đều chưa đưa ra tuyên bố nào đó. Nói về việc họ đã thực hiện vụ này, họ phủ nhận rằng họ có liên quan đến vụ bắt cóc. Bên phía của Medak cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar phải chịu trách nhiệm vì những nước này đã hỗ trợ cho lực lượng đối lập tại Syria. Họ đã tuyên bố nói rằng những vụ bắt cóc sẽ còn tiếp tục gia tăng bởi vì đây là cách duy nhất để mà cứu lại thành viên bị bên phía của chính phủ bắt giữ. Trước tình hình nói trên thì Saudi Arabia cũng như là những tiểu vương quốc Ả Rập và Qatar đã yêu cầu công dân của họ ngay lập tức phải rời khỏi ngay Lebanon, và dẫn lời đại sứ Ả Rập tại Beirut không chỉ đưa ra yêu cầu kêu người dân phải di tản ngay, mà còn khuyến cáo công dân Saudi Arabian không nên tới Lebanon trong bất cứ địa diện nào. Theo lời của đại sứ của Liên đoàn Ả Rập và Qatar, thì hiện nay các đại sứ của họ cũng có hành động tương tự là sẽ cho những người dân đi di tản. Về bên phía của Thổ Nhĩ Kỳ thì Bộ Ngoại giao của nước này yêu cầu chính phủ Lebanon phải đưa thêm thông tin về việc những người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang bị bắt cóc. Được biết, những biện pháp an ninh gần những đại sứ quán của Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả Rập Xê Út tại Beirut đã được tăng cường thêm những cái vụ bảo vệ sau những vụ bắt cóc nói trên. Không chỉ có bắt cóc, những thành viên thuộc bộ tộc Medak còn cho phong tỏa một tuyến đường đến phi trường của Beirut, buộc một chuyến bay của hãng hàng không Air France đến thủ đô Beirut phải đổi lịch trình. Phát ngôn viên của Air France cho hay rằng do bất ổn an ninh tại Beirut, chuyến bay phải chuyển đến Damascus để tiếp theo nhiên liệu, sau đó mới đến Cộng hòa Sip. Một cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một năm vừa qua tại Syria đã đến nước một, đã lên theo mức độ bạo lực một cách leo thang và lan sang nước láng giềng Lebanon. Cộng đồng Hồi giáo người Sunni của Lebanon chủ yếu ủng hộ lực lượng chống đối tại Syria, trong khi dòng người Shiite, bao gồm phong trào Hezbollah, thì lại ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Do ông Assad là một thành viên của cộng đồng thiểu số Alawite, cũng là một nhánh của Shiite, giống như là Medak. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu, thì cảnh sát ở Nhật Bản cho biết là họ đã bắt giữ 5 nhà hoạt động ủng hộ Trung Quốc, những người mà hôm thứ Tư đã đến một chuỗi đảo mà cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố là chủ quyền. Các nhà hoạt động Trung Quốc đã đến hòn đảo này bằng tàu từ Hồng Kông, bất chấp sự bảo vệ an ninh đã được tăng cường của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã phun vòi rồng vào con tàu đánh cá của Trung Quốc. Cảnh sát Nhật Bản cho biết 5 trong số 14 nhà hoạt động đã bị bắt vì vi phạm luật di trú. Các nhà hoạt động nói rằng việc họ đến chuỗi đảo này là nhằm phản đối một kế hoạch của một nhóm các nhà lập pháp Nhật Bản tới thăm quần đảo có tranh chấp này. Quần đảo không có người ở, được người Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, là một điểm nóng thường niên giữa Tokyo và Bắc Kinh. Những hòn đảo này nằm ở khu vực nhiều dầu mỏ và vùng biển chung quanh có nguồn hải sản dồi dào. Việc những nhà hoạt động đến chuỗi đảo này diễn ra khi căng thẳng đã bùng phát giữa Nhật Bản và các nước láng giềng về lễ kỷ niệm gây nhiều cảm xúc đối với sự kiện Tokyo đầu hàng trong đệ nhị thế chiến. Trong một cuộc biểu tình khác, thì một nhóm người Nam Triều Tiên đã đến một dãy đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Takeshima và Nam Triều Tiên gọi là Dokdo. Chuyến đi này diễn ra chưa đầy một tuần lễ sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên Lim Jong Bak đến thăm dãy đảo này, khiến cho Tokyo tức giận. Xin được trở lại với Thanh Hương.
Dạ vâng, cũng vẫn phần tin Á Châu, tin từ Trung Quốc. Thưa quý vị, các tổ chức nhân quyền và các quan sát viên khác cho rằng tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục trong các khu vực người Tây Tạng ở Trung Quốc và là một dấu hiệu mà họ nói là các cuộc biểu tình chống sự cai trị của Trung Quốc sẽ không giảm bớt. Trong tuần này, các tổ chức nhân quyền cho biết hàng trăm người Tây Tạng đã đi tuần hành phản đối hôm thứ Ba sau khi được tin về hành vi tàn ác của một công an đối với nhóm người Tây Tạng trẻ tuổi trong ngày trước đó. Cuộc biểu tình diễn ra ở Thanh Hải, miền Tây Trung Quốc, trong một thị trấn gọi là Rongo. Tổ chức tranh đấu Tây Tạng Tự Do nói rằng nguyên do trong ngoài cho cuộc biểu tình là vụ cảnh sát đánh đập ít nhất hai người đàn ông đã bị chặn xe và bắt giữ vào lúc sáng sớm thứ Ba. Tình trạng bất ổn hôm thứ Ba diễn ra chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra hai vụ tự thiêu ở thị trấn Nga Ba trong tỉnh Tứ Xuyên, là nơi tọa lạc thiền viện Kirti. Vào buổi tối thứ Hai thì hai nhà sư đã nổi lửa tự thiêu trên một con đường được những người liên lạc của tổ chức Tây Tạng Tự Do gọi là con đường Tử Vì Đạo, vì nhiều vụ tự thiêu đã xảy ra ở đó trong những năm vừa qua. Tổ chức Tây Tạng Tự Do nói rằng các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi những người chứng kiến nhìn thấy những nhân viên công an Trung Quốc đánh đập một trong hai nhà sư sau khi dập tắt ngọn lửa trên mình nhà sư này, và những người chứng kiến nói với tổ chức Tây Tạng Tự Do rằng công an đã dùng gậy sắt có đinh để mà khống chế những người biểu tình và đã giết chết một người trong đám biểu tình. Chính phủ Trung Quốc không có phản ứng chính thức hôm nay trước những cáo buộc về sự tàn bạo của công an ở thị trấn Rongo trong tỉnh Thanh Hải lẫn thị trấn Nga Ba trong tỉnh Tứ Xuyên, và được biết là kể từ khi vụ tự thiêu đầu tiên vào năm 2009 thì đã có hơn 40 người Tây Tạng đã tự vẫn ở Trung Quốc. Hơn một nửa trong số các vụ này xảy ra ở thị trấn Nga Ba, một khu vực người Tây Tạng trong tỉnh Tứ Xuyên, nơi tọa lạc của thiền viện Cơ Thi. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin vẫn do hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Jerusalem của Do Thái cho biết là ngày hôm nay Tổng thống Do Thái là ông Shimon Peres đã lên tiếng chống lại việc hành động một mình của một số các giới chức Do Thái, trong đó có cả Bộ trưởng Quốc phòng cũng như là Thủ tướng, về việc Do Thái sẽ tấn công vào những mục tiêu là các cơ sở thí nghiệm và chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran. và Tổng thống Shimon Peres trong một cuộc nói chuyện với đài truyền hình của chính phủ. Ông cho biết rằng sau khi ông đã điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama, thì với những cái lời yêu cầu của Tổng thống Hoa Kỳ, thì Tổng thống Peres đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ đóng vai rất là cần quan trọng ở trong những cái quyết định có tấn công Iran hay là không, và Do Thái không thể nào tự đơn độc làm việc này một mình và cần phải có sự hợp tác của Hoa Kỳ là một đồng minh vững chắc nhất, luôn luôn ủng hộ Do Thái từ trước đến nay. Đây là một lời tuyên bố ngược lại với những lời tuyên bố của chính Thủ tướng Do Thái cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Netanyahu và ông Bộ trưởng Ehud Barak. Cả hai người này thì đều đã từng lên tiếng rất nhiều lần là Do Thái sẽ quyết định đơn phương trong cái việc có tấn công vào các cơ sở quân sự của Iran hay không. Tuy nhiên về Tổng thống Shimon Peres thì năm nay đã 89 tuổi rồi. Ông thì không có nhiều quyền hành gì phía bên hành pháp, nhưng mà ông được rất là nhiều những giới chức cao cấp của Do Thái cũng như là dân chúng Do Thái ủng hộ và tin tưởng rằng ông là một người rất là khôn ngoan và chín chắn trong tất cả mọi quyết định liên quan đến vấn đề an ninh của quốc gia. Và cũng đối với sự việc này thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói trong một cuộc phỏng vấn vào sáng ngày hôm nay rằng tất cả các biện pháp quân sự chỉ là những biện pháp sau cùng và chắc chắn là sẽ có sử dụng hết tất cả mọi biện pháp ngoại giao nếu mà có thể được, thì lúc đó mới có thể tính tới biện pháp quân sự và lẽ dĩ nhiên đi với quyết định của cả hai quốc gia Hoa Kỳ lẫn Do Thái. Quý nhắc.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang tình hình của Ấn Độ, thì trong ngày hôm nay, hàng ngàn người ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ đã cùng với nhau di tản về những thành phố miền Nam sau khi rộ lên tin đồn về nguy cơ xảy ra cuộc xung đột sắc tộc đúng vào ngày lễ kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, tức là ngày 20 tháng 8 sắp tới. Giới chức trách chính quyền địa phương thành phố Bangalore thuộc bang Karnataka cho hay rằng cơ quan giao thông xe lửa của bang này đã phải tăng cường thêm những tuyến tàu xe lửa đến khu vực của Assam và Tây West Bengal. Tại Bangalore cho biết rằng đã có tới 6.000 vé xe lửa được bán ra chỉ trong tối hôm qua và rạng sáng hôm nay chỉ vì tin đồn xảy ra cuộc xung đột sắc tộc. Hiện nay những người đến thành phố Guwahati tại khu vực của Assam, Ấn Độ cũng cho hay rằng họ đã quyết định đi vào phút chót vì lo sợ bị tấn công sắc tộc. Hiện nay cảnh sát của Bangalore đang điều tra nguồn gốc tin đồn thất thiệt được gửi qua hệ thống tin nhắn điện thoại SMS, bức thư điện tử email cũng như những mạng lưới xã hội, và những kẻ tung tin thất thiệt cần phải được truy tố. Hiện nay Bangalore có dân số khoảng 9 triệu người, và vì thông tin này, 9 triệu người này đã di tản một cách lũ lượt. Tin đồn trên xuất hiện sau khi mà những vụ xung đột giữa người dân bộ tộc Bodo với người Hồi giáo tại Assam đã bước sang tuần lễ thứ ba, khiến cho 80 người thiệt mạng. Hơn 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 5.300 ngôi nhà bị phá hủy do cuộc xung đột này. Những vụ đụng độ nói trên vẫn tiếp tục xảy ra trong ngày hôm nay khi mà một nhóm tay súng đập phá xe bus cũng như xe hơi và đốt cháy những cây cầu bằng gỗ ở hai khu vực của Nalbari và Kamrup. Trong khi đó, tại khu vực thị trấn Galsaiganon ở quận Karoha cũng xảy ra một vụ tấn công bằng axit khiến cho 11 người bị thương nặng trong vụ này, cũng là vì do xung đột sắc tộc giữa hai dòng người Bodo và Hồi giáo Assam. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa. Thủ tướng Ấn Độ là ông Manmohan Singh cho biết là nước ông dự định phóng một tàu vũ trụ sẽ đi vào quỹ đạo của sao Hỏa, đánh dấu thêm một bước tiến trong chương trình không gian đầy tham vọng của Ấn Độ. Hôm thứ Ba, ông Singh nói rằng tàu vũ trụ không người lái sẽ thu thập thông tin khoa học. Thủ tướng Ấn Độ cũng gọi kế hoạch này là một bước tiến lớn của Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Con tàu vũ trụ dự đoán sẽ được phóng sớm nhất là vào tháng 11 năm tới trên một rocket do Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ phát triển. Phi vụ này ước tính sẽ có chi phí khoảng 80 triệu đô la. Ấn Độ đã phóng nhiều vệ tinh trong những thập niên rất gần đây. Nhưng mà những người chỉ trích chương trình không gian cho rằng thay vì chương trình không gian đó, đảng quốc đại của ông Manmohan Singh nên tập trung vào các nguồn lực phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, gồm điện và nước sạch. Ông Singh đã loan báo phi vụ phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa trong một bài diễn văn kỷ niệm 65 năm ngày Ấn Độ giành độc lập từ Anh quốc. Thủ tướng Singh cũng đã đề cập đến sự tăng trưởng kinh tế chậm chạp của đất nước và nói rằng chính phủ đã không thể tạo được một môi trường để cho kinh tế phát triển nhanh chóng bởi thiếu sự đồng thuận về chính trị trong nhiều vấn đề. Ông Sinh nói thêm là những vấn đề ảnh hưởng đến tiến trình chuyển của Ấn Độ như vậy nên được xem là những vấn đề an ninh quốc gia. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, tin tức về Việt Nam cho hay, hàng trăm nông dân tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đập phá đồ đạc và đánh trọng thương một số quan chức có liên quan tới tranh chấp đất đai ở địa phương. Bản tin của AFP ngày 16 Tây tháng 8 trích dẫn thông tin trong nước cho biết, bạo động tối ngày 14 rạng sáng ngày 15 xuất phát từ việc chính quyền bắt giữ một thanh niên 27 tuổi tên là Đặng Văn Công bị bắt cùng ngày với cáo buộc chống lại người thi hành công vụ trong vụ tịch thu đất đai mà dân tố cáo là có tham nhũng. Trong số những cán bộ bị tấn công phải nhập viện cấp cứu thì có phó chủ tịch xã Yên Lộc và trưởng công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, một số người khác bị thương nhẹ. Truyền thông của nhà nước dẫn lời chủ tịch xã Yên Lộc từ bệnh viện cho biết, tối ngày 14 Tây tháng 8 thì hàng trăm dân chúng tới ném đá và cắt điện trụ sở Ủy ban xã và đòi thả anh Công. Trong thời gian gần đây thì các vụ bạo động vì tranh chấp đất đai giữa dân với quan chức trong chính quyền địa phương ở Việt Nam trở nên khá phổ biến, và một trong những vụ gây xôn xao công luận chưa được giải quyết là vụ nông dân Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng, người đã dùng bom mìn tự chế và súng hoa cải để chống lại lực lượng công quyền đến cưỡng chế đất đai. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ London cho hãng Reuters đánh đi cho biết rằng chính quyền của Ecuador đã cho phép người sáng lập ra mạng lưới WikiLeaks là Julian Assange được tị nạn chính trị ở đây. Đó là theo lời của Bộ trưởng Ngoại giao Ricardo Patino, tuyên bố vào sáng ngày hôm nay, một ngày sau khi mà chính quyền Anh hăm dọa sẽ tấn công vào tòa đại sứ Ecuador ở London để mà có thể bắt được Julian Assange. Hiện tại thì đang ẩn trốn ở trong tòa đại sứ này. Chính quyền Anh cho biết rằng họ quyết định sẽ trục xuất Assange qua bên Thụy Điển. Nơi này là nơi mà Assange đã bị tố cáo những tội ác như là hiếp dâm và tấn công tình dục. Và sau đó, nhưng tuy nhiên Assange rất là lo sợ rằng anh ta sẽ bị gửi sang trục xuất sang bên Hoa Kỳ với lại những cái tội mà anh ta đã cho tin tức về tất cả hàng trăm ngàn những sự bí mật về ngoại giao của Hoa Kỳ cũng như là về quân sự của Hoa Kỳ cho tất cả thế giới biết qua mạng lưới WikiLeaks của anh ta. Đây là một quyết định của chính quyền Ecuador chắc chắn sẽ gây thêm rất là nhiều những lôi thôi rắc rối về tình hình ngoại giao và chính trị giữa Anh Quốc và Ecuador, cũng như là về việc Assange sẽ được trục xuất đi sang quốc gia nào để có thể ra tòa. Phía chính quyền Anh cho rằng rất là thất vọng với lại quyết định này của phía bên chính phủ Ecuador. Tuy nhiên, Patino là ông Bộ trưởng Ngoại giao của Ecuador thì lại nói ngược lại rằng cho rằng việc tính mạng của Assange không có được bảo đảm ở tại các quốc gia mà anh ta sẽ bị trục xuất tới, chẳng hạn như là bên Thụy Điển hoặc là ngay cả bên Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên đó cũng là một trong những lý do mà phía bên Ecuador đưa ra để có thể cho phép Assange được tị nạn tại đây. Assange đã trốn ở trong tòa đại sứ Ecuador ở ngay thủ đô của London trong khoảng 8 tuần vừa qua, sau khi mà anh ta đã thua cho trong một phiên tòa chống lại việc trục xuất anh ta qua khỏi bên Thụy Điển. Tuy nhiên, tuy rằng việc tuyên bố ngày hôm nay của chính phủ Ecuador được coi như là một trong những thành công cho Assange, nhưng mà vẫn còn rất là khó khăn bởi vì hiện tại anh ta khó có thể ra khỏi tòa đại sứ này nếu mà không có bị những lực lượng an ninh của cảnh sát Anh bắt giữ. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, trở lại với bản tin vừa rồi, chú Trọng Nghĩa vừa đưa nói về mối căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Thì trong suốt ngày hôm qua đến tận thời điểm hiện tại, thì chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã trao công hàm cho Nhật Bản nhằm phản đối chính quyền này bắt giữ những người công dân Trung Quốc trên quần đảo Điếu Ngư mà Tokyo gọi là đảo Senkaku. Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng đã triệu tập khẩn cấp đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc là Ukiro Niwa đến và gọi điện thoại cho Thứ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchi để mà nói về vấn đề nói trên. Bà Phó Oánh là Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng đã tái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư và hòn đảo phụ cận bao gồm luôn Trường Sa và Hoàng Sa. đồng thời yêu cầu phía Nhật Bản phải bảo đảm sự an toàn của những công dân Trung Quốc và lập tức phải trả tự do cho họ, mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Trong đó cùng ngày thì Nhật Bản, ngoài việc bắt giữ 14 nhà hoạt động Hồng Kông thuộc Trung Quốc, trong đó 7 người đặt chân lên quần đảo Điếu Ngư để mà khẳng định tuyên bố chủ quyền, thì bên phía Trung Quốc đã không nhượng bộ. Cũng trong ngày hôm nay, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland đã kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản phải nỗ lực nhằm giải quyết những cuộc tranh chấp tại biển Hoa Đông thông qua biện pháp ngoại giao, đồng thời cho rằng những hành động khiêu khích không có lợi cho giải pháp này. Khi phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, thì bà Victoria Nuland nêu rõ Hoa Kỳ đang hy vọng những bên quốc gia như là Trung Quốc và Nhật Bản nên tuyên bố chủ quyền của mình một cách thống nhất và nên giải quyết những vấn đề thông qua biện pháp hòa bình. Bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng không giúp đỡ nhiều cho vụ này, với ngụ ý Hoa Kỳ coi việc những nhà hoạt động Trung Quốc đổ bộ lên hòn đảo thuộc quần đảo bất chấp cảnh báo của Tokyo là hành động gây rắc rối. Đó là chưa nói đến Hoa Kỳ là đồng minh thân cận của Nhật Bản. Bà Victoria Nuland còn cho rằng những biện pháp này gây nhiều sức ép cũng như thúc đẩy không có lợi cho môi trường ngoại giao mà hiện nay Trung Quốc và Nhật Bản đang phải nếm mùi. Bà Victoria Nuland cũng khẳng định rằng lập trường của Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ này. Tuy nhiên, ai cũng biết Hoa Kỳ là đồng minh của Nhật Bản. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị bạn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau bài thông tin thương mại sau đây.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Thông báo lớp dạy làm dipping powder của hãng ANC tại Purnell Supply vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, ngày 19 và 20 tháng 8. Xin thông báo cùng các anh chị em trong ngành nail, các chuyên viên chuyên nghiệp hãng ANC sẽ trở lại Purnell Supply cuối tuần này vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, 19 và 20 để hướng dẫn và trình bày thêm về sản phẩm của hãng. Dipping powder của hãng ANC rất dễ sử dụng, làm bằng acrylic powder, không mùi, chỉ nhúng vào bột, không cần dùng cọ, primer và không sử dụng liquid. Đặc biệt cho đường French manicure, chỉ cần với một khuôn mẫu có sẵn, do hàng độc quyền chế tạo, bạn sẽ dễ dàng làm ra một đường cong Smile Line French rất nhanh, lẹ và đẹp, không cần khuôn inox hoặc thiết để cắt. Bộ móng làm ra tự nhiên như móng natural, không cần đèn UV hay quạt để hơi khô. Hiện nay hãng ANC đã chế tạo được tất cả 36 màu bột khác nhau để lựa chọn. Xin mời các anh chị trong ngành nail đến Purnell Supply tham dự lớp học Dipping Powder vào cuối tuần này. Đừng bỏ qua cơ hội học hỏi thêm sản phẩm mới rất dễ làm và rất hình hành hiện nay. Purnell Supply 972-494-6111. 972-494-6111. Xin trân trọng kính mời. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah!
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặt tiệc sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. giờ giấc thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627.
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng. Xin kính mời.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Mùa hè tại Dallas Fort Worth năm nay, ngoài nhiệt độ còn có gì khác thật nóng bỏng, đó là búp bò Huế Hoàng gia tại khu Phước Lộc Thọ Arlington, ngay góc Pioneer và New York, tưng bừng khai trương vào thứ tư 27 tháng 6 với búp bò Huế chánh gốc búp bò Huế và những món ăn tiêu biểu miền Trung gồm bánh bột lọc, bánh bèo Huế, bánh bèo Đà Nẵng. Hàng ngày còn có phở, cơm sườn đậu hũ kỳ, cơm sườn bò đại hàng. Cuối tuần thay phiên tăng cường thêm mì Quảng, bún chả cá, bún suông, hủ tiếu Mỹ Tho. Đặc biệt nhân dịp khai trương, búp bò Huế Hoàng gia sẽ có free trà đá và nước ngọt đến hết tháng 7 và luôn luôn giảm giá 10% cho sinh viên của tất cả các trường đại học. Kính mời quý khách đến thưởng thức và ủng hộ bún bò Huế Hoàng gia. Điện thoại 817-462-0007, 462-0007. Bún bò Huế Hoàng gia.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay, 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm hy sinh, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Đài Sài Gòn 890 AM xin thông báo, từ nay quý vị rất dễ dàng nghe đài 890 AM trực tiếp qua điện thoại, chỉ cần gọi số 213-493-0188. Xin nhắc lại, chỉ cần gọi số 213-493-0188 là có thể nghe trực tiếp đài 890 AM qua điện thoại của quý vị. Rất tiện lợi, có thể nghe đài 890 AM mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ mà không phải trả một lệ phí nào. Hãy nói với người thân của quý vị ở những thành phố khác nghe đài 890 AM qua điện thoại. Quý vị có thể tặng nhạc, nói lời chúc mừng cũng như chia sẻ những chương trình hay cho những người thân ở phương xa qua hệ thống đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và hãy ghi nhớ số điện thoại này vào máy của quý vị nhé. 213-493-0188. 213-493-0188.
Quý vị sẽ làm gì khi bị thanh tra bởi Sở Thuế vụ Texas Comptroller? Hãy gọi ngay cho David Nhân Trần của Legal Tax Consulting. Với hơn 10 năm làm thanh tra cho Sở Thuế Texas Comptroller, David Nhân Trần sẽ cố vấn và đại diện các doanh nghiệp, đặc biệt Convenience Store và Tobacco Shops, khi bị Sở Thuế Texas Comptroller thanh tra về Sales Tax và Legal Tax. Ngoài ra, David Nhân Trần đảm trách khai thuế lợi tức cho cá nhân và thương mại. Đồng thời, David Nhân Trần cũng giúp quý vị khiếu nại về thuế nhà đất, Dispute Property Tax. Hãy gọi ngay cho David tại 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Ừ, mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Wallace Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ballet của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ballet ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ballet ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Chương trình ca nhạc đêm hè tại Choctaw Casino.
Đại nhạc hội đêm hè hoàn toàn miễn phí ở Choctaw Casino vào tối Chủ nhật 19 tháng 8 lúc 8 giờ tối, quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng.
Ca sĩ, diễn viên Thanh Trúc,
Hương Lan,
Khánh Ngọc,
Hà Thanh Xuân,
Trang Việt,
Lâm Vũ, Huyền My, Trần Lê Quỳnh.
Đến với Choctaw Casino để cùng vui với các ca sĩ, dàn nhảy rộng rãi đợi chờ các bước chân khiêu vũ.
Xe buýt miễn phí sẽ đưa đón tận nơi lúc 3 giờ chiều tại chợ Hồng Kông Dallas. Xin gọi ghi danh đi xe buýt 888-652-4628. Xem thêm báo Búc Việt.
Tận hưởng một đêm nhạc mùa hè sôi động và đầy hào hứng cùng với những ván bài và những trò chơi thật hấp dẫn.
Đừng bỏ qua đại nhạc hội đêm hè hoàn toàn miễn phí tại
Choctaw Casino vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 19 tháng 8.
Saigon Radio.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn 900 AM được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thu Hương ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Kính thưa quý vị, vào hôm chiều thứ Tư ngày 15 tháng 8 có tin là trong lúc đang luyện tập vào tối hôm thứ Ba, thì có 10 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị sét đánh, nhưng may mắn là không có ai mạng vong cả. Một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cho hay đây là toán quân nhân của vệ binh quốc gia đang luyện tập tại một lều trại ở căn cứ Fort Drum bên ngoài thành phố Watertown của New York. Phát ngôn viên David Moore cho đài CNN hay là các quân nhân này thuộc lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang New Jersey đã bị một chùm sét đánh trúng, làm cho 10 người trong số họ bị thương. Các quân nhân bị thương là thành viên của lữ đoàn 50, lục quân thuộc binh đội chiến đấu có căn cứ thành phố Lawrenceville thuộc tiểu bang New Jersey. Và thưa quý vị, có 10 người bị sét đánh là thuộc một binh đoàn gồm 2.000 quân nhân đang tham gia luyện tập tại căn cứ Fort Drum theo chương trình huấn luyện diễn ra hàng năm. Moore cho hay bệnh tình của các nạn nhân không nặng nề và cho đến thứ Tư ngày hôm qua 15 tháng 8 đã có 6 người trong số họ từ bệnh viện quay trở lại doanh trại để tiếp tục việc luyện tập. Xin được trở lại với Thu Hương ở Dallas.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, cũng tin liên quan đến Hoa Kỳ. Singapore phản bác sự chỉ trích của Hoa Kỳ về một số sự việc mà Washington cho là vi phạm nhân quyền. Trong báo cáo nhân quyền hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích việc luật nội an của Singapore cho phép việc bắt bớ và câu lưu nghi can hình sự mà không cần trác tòa. Bộ Ngoại giao Singapore hôm nay lên tiếng phản bác và nói rằng báo cáo của Hoa Kỳ không chính xác và trình bày sai lạc chính sách của Singapore. Họ nói rằng luật nội an có mục đích duy trì trật tự công cộng và ngăn chặn những hành vi nhằm lật đổ chính quyền hoặc những hành vi khủng bố. Họ tố cáo Hoa Kỳ dùng những biện pháp tương tự đối với các nghi can khủng bố tại trung tâm giam giữ của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Và báo cáo của Mỹ công bố hồi tháng 5 cũng nói rằng có sự đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do tôn giáo ở Singapore trong năm 2011. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ thành phố St. Louis cho biết rằng mặc dù những cơn mưa đã giảm bớt đi một tình trạng nóng bức ở một số các tiểu bang ở miền Trung và Bắc Mỹ, nhưng mà riêng tại Kansas và Nebraska thì một cuộc hạn hán vẫn kéo dài, và theo lời của nhà khí tượng thì những cơn nóng sẽ vẫn tiếp tục đổ xuống và sẽ không có mưa trong một thời gian vài tuần lễ sắp tới. Và theo những thống kê mới nhất của Bộ Canh Nông cũng như là những thông báo mới nhất của các nhà canh nông ở trong các vùng, chẳng hạn như là Nebraska hoặc là Iowa, thì hiện tại 19% cho đến 22% phần đất đai ở đây đã nằm trong thời điểm của hạn hán, trong khi đó con số này ở bên Kansas đã nhảy vọt lên 38% từ tuần trước cho đến 63% vào tuần này. Illinois cũng vậy, đây là những tiểu bang chính chuyên môn sản xuất về bắp cũng như là sữa đậu nành. Và với cái sự hạn hán kéo dài như vậy thì chắc chắn rằng giá cả của những nông phẩm này sẽ càng ngày càng tăng lên, như chúng ta đã thấy qua lời than phiền của những bà nội trợ suốt vào khoảng mấy ngày vừa qua, là giá cả của tất cả các loại thực phẩm, không riêng gì hoa quả ngũ cốc mà thêm cả thịt thà cũng vậy, cũng đã bị tăng giá bởi vì nạn hạn hán, cũng như là giá xăng dầu tiếp tục gia tăng, tiền chuyên chở gia tăng theo. Và tình trạng này sẽ kéo dài từ tiểu bang Ohio ở miền Tây cho đến California, là một trong những tình trạng hạn hán được coi như là lớn nhất ở tại Hoa Kỳ trong khoảng 30 năm nay. Quý anh.
Xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, trở lại đến khu vực cũng thiên tai đang xảy ra tại Hoa Kỳ, thì xin được nhắc lại, một số người cứu hỏa đã phải đàn áp lửa rừng đã bộc phát ra nhiều nơi khu vực miền Tây của Hoa Kỳ, bắt đầu từ hôm qua đến nay vẫn còn hoành hành. Hai đám cháy lớn đã đốt cháy đi 28.000 mẫu cũng như là 60 căn nhà trong khu vực của tiểu bang Washington. Thông tin mới nhất vừa cho hay 70 căn nhà lân cận trong khu vực của Washington cũng đã bị thiêu rụi. Dân cư trong khu vực có 400 căn nhà khác đã được đưa đi di tản giữa hai thị trấn Claiborne và Ellensburg nằm cạnh dãy núi Cascade, khiến cho thống đốc Christine Gorgie của Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng hai quận hạt. Đám cháy Taylor Bridge này nằm trong số hơn 10 đám cháy lan rộng khắp miền Tây do đợt nóng kéo dài và khô hạn đã hoàn thành khu vực. Tổng cộng những đám cháy đã thiêu rụi 500.000 mẫu tại Washington, Idaho, Oregon và California tính chung. Trên khắp Hoa Kỳ, lửa rừng cũng đã thiêu hủy hơn 6 triệu mẫu trong năm nay, tức cao hơn mức trung bình cháy là 4.9 triệu mẫu hàng năm. Theo những số liệu do cơ quan National Emergency Fire Center tại Idaho đưa ra. Phát ngôn viên của Ủy ban Cứu trợ Khẩn cấp của Washington là bà Nancy Jones cho hay rằng hiện nay chính quyền không biết rõ nguyên nhân đám cháy là sao, nhưng không có dấu hiệu cho thấy có một người cố tình đốt cháy. Và theo lời của đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường của Hoa Kỳ, ông Bryant Flint, thì gió mạnh lại không có mưa trong khu vực từ 3 tuần vừa qua đã gây nên thiệt hại, chắc chắn sẽ gia tăng trong khu vực của bị cháy lửa rừng. Tại miền Bắc của California, hơn 1.100 nhân viên cứu hỏa đã vật lộn từ 3 ngày qua với đám cháy tại Spring Valley, khu vực Hồ Lake County, thiêu hủy 7.000 mẫu đất và làm cháy 2 căn nhà. Có 2 nhân viên cứu hỏa khác thì bị thương nặng trong cái nóng hàng trăm độ. Cư dân của 480 căn nhà khác được lệnh di tản từ hôm thứ Hai, và hỏa hoạn đã làm ngành du lịch của vùng Washington bị thất thu trong năm nay. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và cảm ơn Quỳnh Anh. Và bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì bản tin sau đây thì để dành cho các gia đình mà có em bé nhỏ. Thưa quý thính giả, 4 triệu ghế ngồi có cái tên là Bumbo Baby Seat dành cho em bé đang được thu hồi vì có nguy cơ là các em bé có thể té ngã từ trên ghế, theo khuyến cáo của Ủy ban An toàn sản phẩm của người tiêu dùng. công ty chế tạo ở Nam Phi nói rằng khách hàng nên liên lạc với họ để nhận được một sợi dây ràng miễn phí để gắn thêm vào ghế. Phụ huynh nên tạm ngưng dùng sản phẩm cho đến khi nhận được dây ràng. Đồng thời các phụ huynh luôn luôn ràng em bé mỗi khi đặt ngồi vào ghế. Cách đây khoảng 5 năm, 1 triệu bamboo baby seat đã từng được thu hồi vì lý do tương tự. Có vài chục tai nạn xảy ra từ lần thu hồi vào tháng 10 của năm 2007, khiến đưa đến đòi hỏi là phải có dán thêm nhãn cảnh báo, nhắc nhở các phụ huynh chớ đặt ghế ở những chỗ cao như trên bàn, ghế hay là quầy bếp. Tuy nhiên dù đã có cảnh cáo, 50 em bé vẫn đã từng bị rơi khỏi chiếc ghế trong khi ngồi ở chỗ trên cao. Trong số đó, có 19 em bị nứt sọ. Công ty sản xuất nói rằng ghế này được chế tạo để đặt trên sàn nhà và phải có sự giám sát của người lớn. Cơ quan CPSC cho biết là ghế có thương hiệu này đang được bày bán ở các tiệm như là Target, Walmart, Sears, Toys R Us, Babies R Us và USA Babies. Xin được trở lại với Thu Hương ở Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, một bản tin sức khỏe cho hay, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một cuộc khảo cứu cho thấy một phương pháp kiểm tra mới có thể giúp các bác sĩ chuẩn đoán được một cơn đau tim trong vòng một giờ. Các nhà nghiên cứu của Bệnh viện Trường Đại học Basel ở Thụy Sĩ đã dẫn đầu cuộc khảo cứu này, và cuộc khảo cứu gồm việc phát triển các phương pháp kiểm tra để xác định mức độ troponin là một loại đạm trong máu, cho thấy sẽ xuất hiện một cơn đau tim, và sử dụng sự dữ liệu từ các phương pháp kiểm tra mới đối với troponin. Các bác sĩ đã có thể xác định được liệu cơn đau tim đã xảy ra đối với 77% bệnh nhân trong vòng 1 giờ khi họ đến bệnh viện vì đau ngực, nhanh hơn nhiều so với các phương pháp hiện hành. Các nhà khoa học cho biết cần phải thực hiện thêm các cuộc nghiên cứu trước khi phương pháp kiểm tra này được sử dụng rộng rãi. Nhưng phương pháp mới cuối cùng sẽ có thể tiết kiệm được thời gian và nguồn lực và đẩy nhanh các phương pháp điều trị cứu mạng sống con người tại các phòng cấp cứu ở các bệnh viện. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin rằng Reuters đánh tin từ Louisiana cho biết rằng đã có một cuộc đổ súng xảy ra tại giáo phận St. John, là thuộc giáo phận thuộc miền nam của Louisiana, thuộc ở thành phố La Place, và hai viên phụ tá cảnh sát ở đây đã bị bắn chết và hai cảnh sát khác đã bị thương khi mà thủ phạm là một người sử dụng một khẩu súng máy dùng để tấn công. Đó là theo chính lời tuyên bố của ông cảnh sát trưởng là Sheriff Mitris đã cho biết như vậy. Và theo tin chi tiết thì trong khi hai cảnh sát viên này đã tới điều tra một sự việc đang xảy ra tại một khu trailer park, tức là khu chứa những căn nhà lưu động, thì đã có một người tự nhiên sổ ra với khẩu súng máy và sau đó đã bắn chết ngay hai cảnh sát viên này, cùng với hai cảnh sát viên khác đã bị thương. Và sau đó thì các lực lượng cảnh sát đã kéo tới bao vây khu vực này và tất cả đã bắt được 5 người. Có một số những kẻ tình nghi là thủ phạm đã bị bắn và cũng bị thương. Tuy nhiên tính mạng thì không có bị thiệt hại. Và cho tới bây giờ thì các chi tiết này vẫn còn quá ít và quá sớm. Nhưng mà lực lượng địa phương ở đây cũng đã cho biết danh tính của hai cảnh sát đã bị tử thương và hai người khác bị thương. Và hiện tại thì cảnh sát của tiểu bang Louisiana đã bắt đầu mở cuộc điều tra này và để tìm hiểu xem là sự thật như thế nào, tại sao lại có một cái cuộc đấu súng như thế này. Và theo lời của một nữ phát ngôn viên của cảnh sát Louisiana cho phóng viên của đài CNN là hai cảnh sát viên này đang ở trong tình trạng không có làm việc và hai cảnh sát khác thì đang trong tình trạng hoạt động trong giờ làm việc của họ. Và thành phố La Place là một thành phố ở về phía tây của New Orleans, cách khoảng 25 dặm. Và sự việc này xảy ra cũng gần một cơ xưởng lọc dầu của hãng Valero. Tuy nhiên, không có một cái sự việc gì xảy ra tại khu vực này ngoài cái vụ bắn các cảnh sát viên nói trên. Quý nhé.
Dạ vâng, và bản tin cuối cùng trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay cũng xoay quanh với Hoa Kỳ. Thì được biết ngày hôm nay, một trang website của mạng lưới ủy ban OPSEC tập hợp một nhóm cựu nhân viên tình báo cũng như là lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ đã cùng với nhau mở ra cuộc vận động truyền thông bao gồm những quảng cáo trên truyền hình với một tập video dài hơn 20 phút tố cáo việc Tổng thống Obama nêu thành tích của mình trong việc tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden của lực lượng người nhái Navy SEAL đã làm lộ thêm nhiều thông tin rất bí mật. Và Ủy ban OPSEC bao gồm những nhóm cựu nhân viên tình báo cho rằng việc bị tràn lan ra những hoạt động tác chiến cũng như là tình báo như vậy có thể đe dọa tính mạng của người dân Hoa Kỳ. nhất là những điệp viên cũng như là quân nhân có liên quan. Nhóm này cũng tố cáo Tổng thống Obama đã vội vã đưa ra những chi tiết của vụ tấn công vào Osama bin Laden, thay vì giữ lại để mà chờ đợi một thời cơ có thêm thông tin mới. Tập video nói trên nêu lời phê phán của những người tự xưng là lính đặc nhiệm đặc trách, những người nhái Navy SEAL tên là Ben Smith. Người này đã nói rằng, thưa Tổng thống Obama, không phải ông giết Osama bin Laden mà là chiến công của những quốc gia Hoa Kỳ. Quân đội đã làm điều đó chứ không phải ông, và với tư cách của công dân, tôi có nghĩa vụ yêu cầu Tổng thống đừng để lộ những thông tin cho kẻ thù, điều đó giết chết dân Hoa Kỳ. Và người đàn ông mang tên Ben Smith này nói rằng Obama đã lấy đi công sức của đặc nhiệm Navy SEAL trong việc giết chết Osama bin Laden. Và nhóm thủ lĩnh của OPSEC nói rằng họ không mang những động cơ chính trị và không có mối liên quan nào đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy nhiên, người đứng đầu những cựu tình viên này là ông Scott Taylor, từng là cựu binh Navy SEAL người nhái, đã từng tranh cử trong nội bộ của đảng Cộng Hòa cho chiếc ghế hạ sĩ của bang Virginia, nhưng mà không thành công hồi năm 2010. Những cáo buộc này đưa ra trong lúc Tổng thống Obama đang nêu cao những chiến công của mình về chính sách đối ngoại trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống, nhấn mạnh đến thêm cái việc, những cách thức mà ông chủ trì, cái việc tiêu diệt Osama bin Laden, kết thúc chiến tranh Iraq và đặt thời hạn, triệt thoái khỏi cuộc chiến Afghanistan như thế nào. Và bên phía của Tòa Bạch Ốc cũng đã bác bỏ việc đưa ra những thông tin làm lan tràn những bí mật quốc gia đi ra ngoài. Hãng tin Reuters đã dẫn lời một quan chức, giới chức trách vận động tranh cử cho Obama, nói rằng không một ai trong nhóm những cựu tình báo nói với chính quyền địa phương cũng như là chính phủ về vấn đề Obama giành công của lực lượng người nhái. Và những thông tin này có nhiều khả năng mang nhiều tác hại đến cho cuộc sống người dân, và rõ ràng chuyện này là lý do chính trị để mà đã kích ông Obama, khiến cho ông không thể nào thắng cử trong cuộc tái nhiệm kỳ này. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa của ba miền California, Dallas và Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quỳnh Anh và ban chương trình xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác trong ngày. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston cũng như là 890 AM Dallas.